Chúng ta tiếp tục cái hoàn nguyện thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Và quán chiếu ở trong cái đạo Thánh Đế thì đạo Thánh Đế căn bản chúng ta có 37 phẩm trợ đạt. Sáng chúng tôi có chia sẻ một phần ở nơi cái tín căn của ngũ căn. Cho nên nhìn vào nơi tín căn á, từ từ nơi tín căn mà có thể thấy được vô lượng pháp môn ngay ở nơi tín căn. Và nhìn vào nơi tấn lực, chúng ta có thể thấy vô lượng pháp môn ở nơi tấn lực. Và nhìn vào ở nơi niệm lực thì chúng ta có thể thấy vô lượng pháp môn ở nơi niệm lực. Và nhìn vào ở nơi định lực thì chúng ta thấy vô lượng pháp môn ở nơi định lực. Và nhìn vào ở nơi tuệ lực, chúng ta còn thấy là vô lượng pháp môn ở nơi tuệ lực, ở nơi tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, hay ở nơi tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Nếu chúng ta thực hành tứ niệm xứ thân, thọ, tâm, pháp, nói pháp môn tứ niệm xứ là nói chung, nói tổng. Trong tứ niệm xứ thì có từng cái pháp hành gọi là pháp hành thuộc về thân hành xứ, pháp hành thuộc về thọ hành xứ, pháp hành thuộc về tâm hành xứ và pháp hành thuộc về pháp hành xứ. Và ngay ở nơi thân hành xứ này, chúng ta thấy rõ là ngay nơi thân hành xứ có vô lượng, có vô lượng thân hành xứ. Vì sao mà có vô lượng thân hành xứ? Bởi vì nơi thân hành xứ này có vô lượng thân hành xứ là bởi vì khi mà chúng ta quán chiếu về hơi thở, quán chiếu hơi thở thì quán chiếu hơi thở thuộc về thân hành xứ. Quán chiếu hơi thở vào, ra, dài, ngắn. Hơi thở vào ta theo dõi hơi thở vào. Trước hết là nó đi vào, hơi thở vào, ta thở vào bằng mũi. Vào ngang đâu ta biết nó vào ngang đó. Và khi đưa hơi thở ra thì thở ra ngang đâu ta biết nó ra ngang đó. Vào bằng mũi, ta đưa hơi thở ra bằng mũi. Vào bằng miệng, ta đưa hơi thở ra bằng miệng. Vào bằng mũi, ta đưa hơi thở ra bằng miệng. Vân vân. Như vậy thì quý vị đã thấy một hơi thở vào và một hơi thở ra thôi có bao nhiêu pháp môn? Rất nhiều pháp môn trong một cái pháp môn thở vào và thở ra. Đó. Và cái thở vào và thở ra của một người bình thường nó khác với thở vào và thở ra của một người bệnh. Cho nên khi mình hướng dẫn một người bình thường thở vào và thở ra thì mình phải thấy rất rõ cái người bình thường đó là năm uẩn của họ hòa hợp với nhau và sinh hoạt trong cái bình thường tự nhiên. Nhưng mà khi một người bình thì mình hướng dẫn họ thở vào và thở ra thì phải thở ra vào và thở ra trong điều kiện của cái người bệnh, chứ không phải mình hướng dẫn họ thở vào thở ra trong cái điều kiện của người bình thường. Như vậy thì thở vào thở ra thôi mà người bệnh khác với người bình thường, người trẻ khác với người lớn tuổi. Thế thì mình không học mà chỉ biết được cái thở vào thở ra, mà đi đâu cũng nói thở vào thở ra, thì làm sao mà giúp được cho nhiều thành Phật cần đến Phật Pháp, cần đến sự tu học, cần đến sự hướng dẫn của chúng ta. Cái người đau tim thở vào thở ra họ khác này với người tim bình thường. Nếu mình hướng dẫn không khéo, người đau tim theo cái hướng dẫn của mình thở vào thở ra, cuối cùng ngột thở chết. Ngột thở chết là nói do tu theo Phật mà chết, tệ cũng theo Phật mặc gì mà thở mà chết. Nhưng mà do cái ông thầy thở trong cái biên kiến, thở vào thở ra trong cái biên kiến, thở vào thở ra trong cái kiến thủ kiến, trong cái giới thủ kiến, trong cái tà kiến, cho nên cuối cùng nó sinh ra cái tai nạn từ nơi thực tập của ông thầy hướng dẫn. Chứ người đau phổi thở vào thở ra khác nghe chưa, cái người mà phổi lành thở vào thở ra khác. Như vậy thầy thở vào thở ra khó hay dễ? Thế tới một cái môi trường ô nhiễm mà mình hướng dẫn người ta thở vào sâu, sâu, thở vào nắm hơi ngột chết luôn, bởi vì cái môi trường ô nhiễm. Nghe nói là thở vào sâu chừng nào là giữa cái đáy phổi nó đưa oxy vào, là có như giữa đáy phổi, các cái vi khuẩn phổi nó nằm giữa đáy phổi nó được trị liệu và chuyển hóa. Cái đó không có sai, là bởi vì không khí trong lành, không khí biển. Còn nếu không khí ô nhiễm môi trường mà thở sâu mà đưa vào chừng nào ô nhiễm chừng này. Tại khi tê mà chưa thiền tập quá là nó khỏe, mà thiền tập xong có lòa ra hết. Đó, cho nên phải thở vào thở ra thôi mà phải có vô lượng pháp môn. Cho nên cùng đi thở vào thở ra khác, người lớn thở vào thở ra khác, người mạnh thở vào thở ra khác, người yếu thở vào thở ra khác. Rồi cho nên một cái pháp môn thôi mà hành trì, mình nhìn thấy trong một pháp môn như vậy nó có vô lượng pháp môn ở trong. Chỉ thở vào thở ra chứ mấy khác nhau. Vào ra dài ngắn, sâu cạn. Cho nên ngay trong một pháp môn mà chúng ta hạ thủ công phu tu luyện, chúng ta sẽ thấy trong một pháp môn đó có vô lượng pháp môn ở trong. Là bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng sinh nghiệp lực sai biệt nhau, nhân duyên nhân quả nghiệp báo không đồng nhau, cho nên cái pháp hành cũng có sự sai khác. Khi mình hướng dẫn, khi mình dạy dỗ họ, cho nên giáo dục học trò, dạy dỗ học trò, mình phải biết được cái tính cách của người học trò, mình trao cái pháp học pháp hành cho người ta, biết được cái bản chất của người học trò, rồi biết được cái năng lực của người học trò, biết được cái tác dụng của người học trò, biết được cái nhân của người học trò, cái duyên của người học trò, cái quả của người học trò, cái báo của người học trò. gốc rễ và ngọn ngành của người học trò, thì vị thầy đó mới trao pháp cho người học trò thực hành. Cho nên trong luật, một thầy tỳ kheo mấy hà mới được nuôi chồng? 10 hà. Tỳ kheo ni mấy hà? Mấy? 12 hà. Vì sao tỳ kheo 10 hà được nuôi chồng, còn tỳ kheo ni 12 hà mới được nuôi chồng?
Vua Phật bạch hòa thượng là Vũ Hạ Dĩ Tiền là chuyên tinh với lục, Vũ Hạ Dĩ Hạo phương nãy thâm giáo thâm thiền, năm đầu là mình học giới, năm sau năm thiền rồi bắt đầu với nhà đệ tử thông hiểu. Dạ hết rồi.
Cho nên một vị tỳ kheo khi mà thọ giới thì phải mất 5 năm y thầy học luật để bước được cái danh chủng tánh tướng khai giả trì phạm của giới luật. Biết được tất cả các cái pháp yết ma của tăng, thông hiểu rồi thì mới rời thầy để xin đi tham vấn, tham thiền học đạo từ những bậc thầy khác, từ những trung tâm khác. Mà nếu chưa am tường giới luật thì suốt đời nước tựa thầy, và không bao giờ mà tăng cho vì đó nhận đệ tử. Bởi vì luật dạy rất rõ, một vị thầy mà không thông hiểu giới luật mà nhận đệ tử thì không biết gì để dạy cho học trò mình, làm cho giới thân tuệ mạng của học trò mình bị mất đi. Do đó mà phải 10 hà trở lên, nhưng mà 10 hà đó phải ám tường giới luật và phải thông hiểu các cái phương pháp thiền tập căn bản. Bởi vì đạo Phật là giới, định và tuệ là nền tảng. Ví dụ như tứ niệm xứ là một trong những cái pháp thiền căn bản mà người xuất gia không thể không biết. Mà biết sâu sắc hơn nữa thì đó là cả một công phu, nhưng căn bản phải biết. Cho nên thiền tứ niệm xứ nhiều vị nói rằng đó là của Phật giáo Nam Tông. Không, Phật giáo không có Nam Tông, không có Bắc Tông. Nếu có chăng là chỉ có Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Còn Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông là Phật giáo phát triển về sau, rất sau. Phật giáo đó nó liên hệ đến Phật giáo Bồ Phái. Bởi vì chỉ có Bồ Phái mới chủ trước có tông chỉ. Thì Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông không còn là Phật giáo nguyên chất. Bởi vì khi đã tông rồi thì không còn nguyên chất. Mà phải nói rằng Phật giáo là Phật giáo. Cho nên kinh tự niệm xứ không phải là của Nam Tông, mà cũng phải là của Bắc Tông, mà là của Phật giáo. Cho nên nhiều vị Bắc Tông kỳ thị Nam Tông, cho rằng tự niệm xứ là của Nam Tông, cho nên không học, không hành trì. Và nhiều vị Nam Tông cũng cho rằng kinh này là của Bắc Tông, cho nên không học, không hành trì. Từ đó mà chúng ta bị ăn chân bể. Ôm cái bình bạc bể mà đi khất thực.
Cho nên Phật giáo là viên mạc mà. Đức Phật có phải là giác hạnh viên mạc không? Đây là điều mà các thầy phải lưu ý, các cô phải lưu ý. Tu học càng ngày càng tiến bộ ra, chứ không phải càng ngày càng thụt lùi. Càng nhiều tông phái chừng nào thì Phật giáo càng vỡ vụn ra chừng đó. Không hay ho gì khi mà mình chủ trương tông này phải kia. Bất đắc gì lắm mà dùng những cái từ như thế. Cho nên Phật giáo là Phật giáo. Mà đi về phía Nam để truyền bá chánh pháp cho nên gọi là Phật giáo Nam truyền. Đi về phía Bắc để truyền bá Phật giáo cho nên gọi là Phật giáo Bắc truyền. Nó khác nhau về địa lý, chứ nó không khác nhau về giáo lý. Bởi vì tất cả chúng ta đều mục đích Thế Tôn. Và quý thầy, quý cô biết rằng ở trong kinh có lần Đức Phật nắm một ít lá ở trong rừng và Ngài hỏi các thầy tỳ kheo, lá trong tay của Như Lai nhiều hay lá ở trong rừng nhiều? Thì các thầy tỳ kheo nói, bạch Thế Tôn, lá ở trong rừng nhiều hơn lá ở trong tay của Thế Tôn. Lá trong tay Thế Tôn quá ít so với lá trong rừng. Đức Thế Tôn dạy đúng như vậy. Những gì mà Như Lai biết là như lá ở trong rừng, mà những gì Như Lai nói cho các thầy ấy, là như lá ở trong bàn tay thôi. Nghĩa là giáo pháp mà Đức Thế Tôn chứng ngộ thông hiểu, nó sâu, nó rộng, không thể nghĩ bàn. Nhưng mà Ngài chỉ nói những gì có thể nói được và có thể làm được trong cái điều kiện của thính chúng đang nghe, đang học. Đó. Nói như vậy để cho các thầy, các cô thấy rằng là nhiều giáo pháp thâm diệu nữa mà Đức Phật chưa nói, chưa có cơ hội để nói. Chứ không phải là chỉ vòn vẹn được ghi chép lại ở trong các kinh điển mà chúng ta đang có. Không phải chỉ chừng đó. Mà kinh điển tổ biên tập lại cho chúng ta đang có đó cũng bị thiếu rất là nhiều. Bởi vì ghi chép, ai nhớ ngang đâu, ghi ngang đó, tổng ngang đó, truyền ngang đó, chứ không phải ngang đó đâu, là kinh điển của Phật mà còn nhiều hơn nữa. Cho nên có những kinh điển Ngài nói cho có người, có kinh điển Ngài nói cho quả trời, có những kinh điển Ngài nói cho hàng thánh giả thanh văn chung, có những kinh điển Ngài nói cho hàng thánh giả A-la-hán mà nhấn mạnh cái vị trí của A-la-hán. Nhưng có kinh điển thì Ngài nhấn mạnh cái vị trí dự lưu. Có kinh điển Ngài nhấn mạnh đến các bậc duyên giác. Có kinh điển Ngài nhấn mạnh đến các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát. Có kinh điển Ngài nói về cảnh giới của chư Phật một phương, hai phương, bốn phương, mười phương. Rồi trong mỗi phương đó Ngài nói đến cảnh giới của chư Phật nhiều không thể nghĩ bàn, như số cát sông Hằng, hay là như bụi của tám thiên trần địa kiếp. Do đó mình theo Phật á, thì mình mới học được một cách gọi là rộng rãi mênh mông. Còn mình theo một hệ phái nào đó, tôn chỉ nào đó thì cái học của mình rất bị giới hạn. Cái phạm vi giáo hóa Đức Phật đâu có phải chỉ là cái cõi Diêm Phù Đề này. Mà ngay nói cõi Diêm Phù Đề này không, mình đã ngợp rồi. Cho nên cái đại giới hoằng pháp của Đức Thế Tôn chúng ta là cả tam thiên đại thiên thế giới. Đó là cái đại giới hoằng pháp của Đức Thế Tôn chúng ta. Mà mới nói cõi Diêm Phù Đề này mình đã ngược rồi. Chứ chưa nói đến cái Bắc Cu Lưu Châu, chưa nói đến Tây Ngư Hỏa Châu, chưa nói đến cái Đông Thẳng Thân Châu. Nó ví dụ như trong kinh nói cái cõi Bắc Cu Lưu Châu á, là nam và nữ họ chỉ nhìn nhau mà có thai thôi. Và có thai 7 ngày thôi là sinh thôi. 7 ngày sinh. Còn mình đây là mấy? 9 tháng 10 ngày. Như vậy thì đối với phụ nữ á, mà có thai 7 ngày sinh thì mình phải hướng dẫn cái pháp gì cho người ta? Mà phụ nữ mà đối với thọ thai đến 9 tháng 10 ngày thì phải hướng dẫn cái pháp gì cho người ta nuôi dưỡng cái thai nhi? Cái người phụ nữ ở Bắc Cô Lưu Châu chỉ thọ thai 7 ngày và sinh thôi. Mình đem cái pháp gọi là học hành của cái phụ nữ mà thọ thai 9 tháng 10 ngày dạy cho cái phụ nữ Bắc Cô Lưu Châu thọ thai 7 ngày, như vậy là không đúng pháp đó. Và mình đem cái pháp của người nữ thọ thai 7 ngày ở Bắc Cu Lưu Châu mà nuôi dưỡng cái thai nhi đó mà mình đem dạy cho cái người phụ nữ ở Nam Thiền Bồ Châu thì nó không đúng pháp rồi. Cho nên pháp căn bản giống nhau, nhưng mà khi đi vào chi tiết của từng cái nghiệp chủng chúng sinh, từng cái cảnh giới chúng sinh, từng cái nhu cầu của chủng loài chúng sinh thì nó sai biệt. Vì vậy mà mình phải phát nguyện rằng pháp môn vô lượng thề nguyện học là vậy. Học vì lợi ích chúng sinh, vì giáo hóa chúng sinh, và học để không có mắc kẹt bên này bên kia chẳng dựa, mà chỉ có học Phật thôi. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền phát nguyện thứ mấy trong 10 hành nguyện Phổ Hiền? Bác già thường tùy Phật học. Bác già thường tùy Phật học. Thứ tám là thường nguyện thường theo Phật để học. Chỉ có theo Phật mà học thì mới không bị mắc kẹt, mới đến cái chỗ hoàn hảo, mới đến cái chỗ toàn giác. Do đó mà một vị hành giả khi thực hành ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, hay tứ chánh cần, hay tứ như ý túc, hay thức bồ đề phần, hay bát chánh đạo, mà đạt tới cái tuệ giác thâm sâu, tâm nó mở ra, cái tâm nó mở ra. Và do cái tâm mở ra cho nên vì đó mới thấy trong một pháp môn có vô lượng pháp môn ở trong. Và trong một cảnh giới có vô lượng cảnh giới ở trong. Từ đó mà lập nguyện rộng lớn để phát lên là pháp môn vô lượng thề nguyện học.
Đây là tôi mới nói sơ về quán chiếu hơi thở. Quán chiếu về thân. Đó, tu tập từ niệm xứ. Chúng ta quán chiếu về thân hành, không những chỉ quán chiếu hơi thở, mà quán chiếu cả qua cả cái động tác đi, đứng, nằm, ngồi, có, duỗi. Đi, biết rất rõ mình đang đi. Và đi như thế nào mà biết rất rõ mình đang đi? Cái gót nhấc xuống đất, rồi cái bàn chân từ từ ấn xuống. Ý thức rất rõ cái bước đi của mình. Cho nên khi mà cái gót chân chạm đất thì biết rằng gót chân đang chạm đất. Và cả bàn chân chạm đất thì biết cả bàn chân đang chạm đất. Rồi giơ lên thì biết cái chân phải chạm đất, chân trái giơ lên, hay là chân trái chạm đất, chân phải giơ lên. Ý thức rất rõ ở trong cái tỉnh giác, ở trong cái chánh niệm hoàn toàn. Cho nên giơ chân lên và nó chân xuống. Trong đó cũng có rất nhiều pháp môn ở trong. Và trong cái giơ chân lên, đạp chân xuống, những chân xuống trên một cái đoạn đường trơn, mình có cảm giác khác. Trên một đoạn đường nhám, mình có cảm giác khác. Ở trong nước, mình có cảm giác khác. Ở trên khô, mình có cảm giác khác. Ở trên đất bùn, mình có cảm giác khác. Cho nên, quý vị thấy chỉ cần đi thôi, mà trong cái đi đó có vô lượng pháp môn ở trong, vô lượng cái cảm thọ ở trong, vô lượng cái chủng tử tâm hành đồng hành với cái đi của mình ở trong đó. Khi một cái đi như thế này thì cả hệ thần kinh của mình, tất cả não tràng của mình, tất cả các cái tế bào thân đều cùng đi với chúng ta. Như vậy có thấy được là trong cái pháp hành đi có vô lượng pháp môn không? Cho nên một pháp môn đi, trong đó nếu ta quán chiếu sâu thì có vô lượng pháp môn đi ở trong. Học đến khi nào cho hết? Hey. Cái đi của người ăn trộm khác về cái đi của người kinh doanh. Cái nghi đi của người kinh doanh nó khác đi cái bước đi của người làm chính trị. Cái bước đi của người làm chính trị nó khác bước đi của cái nhà làm văn học, văn hóa, giáo dục. Cái bước đi của người làm văn hóa giáo dục nó khác với bước đi của một chú tiểu ở chùa. Và cái bước đi của chú tiểu ở chùa một năm nó khác với bước đi chú tiểu ở chùa hai năm. Có phải không? Rồi chú tiểu ở chùa hai năm nó khác với bước đi của chú tiểu ở chùa ba năm. Như vậy thì mình dạy bước đi nào là bước đi đích thực để cho mọi người thực tập. Không có bước đi nào gọi là trùng lặp bước đi nào cả. Cho nên mỗi bước đi đều có một pháp môn hành trì thực tập. Nhớ chưa? Cô hiểu không? Cho nên học từ niệm xứ thì chú ra học từ niệm xứ. Mà tu từ niệm xứ chú ra tu từ niệm xứ. Cho nên luật dạy mình có đến 3.000 oai nghi tả muôn tế hành.
mà đó là con số gọi là tượng trưng. Ba ngàn oai nghi là bởi vì dựa vào 250 giới của vị tỳ kheo đi đứng nằm ngồi, mỗi cái thế đi đứng nằm ngồi của vị tỳ kheo nó truyền tải nội dung của 250 giới ở trong đó. Cho nên cái đi của vị tỳ kheo nó chứa cả cái bước đi đầy đủ cả 250 giới. Cái đứng cùng vị tỳ kheo đầy đủ cả 250 giới. Cái nằm cùng vị tỳ kheo đầy đủ cả 250 giới. Cái ngồi cùng vị tỳ kheo đầy đủ cả 250 giới. Và cái niệm trước, niệm giữa và niệm sau cùng vị tỳ kheo cũng đầy đủ cả 250 giới. Cho nên bốn cái phong thái đi đứng nằm ngồi, mỗi phong thái như vậy đầy đủ cả 250 giới, nhưng cho bốn thành ra 1.000. Rồi 1.000 đó nhưng cho ba niệm, niệm đã qua, niệm đang tới và niệm sẽ tới, và thành ra 3.000 oai nghi. Và cái 3.000 oai nghi đó là đối trị cái gì? Đối trị với tất cả những cái vọng niệm sinh diệt ở trong tâm chúng ta, cái điên đảo vọng tưởng ở trong tâm chúng ta, và làm cho người tu tập càng ngày càng đẹp ra, càng uy nghi ra. Cho nên khi ta quán chiếu đi, ta quán chiếu đứng, ta quán chiếu nằm, ta quán chiếu ngồi, ta quán chiếu co, ta quán chiếu duỗi, co bàn tay, co cánh tay, duỗi bàn tay, duỗi cánh tay, tất cả những động tác này đều ở trong tỉnh giác, đều ở trong chánh niệm. Như vậy quý thầy quý cô đã thấy là trong một pháp môn có gì? Có vô lượng pháp môn. Và như vậy thì mình phải học một pháp môn để thấy vô lượng pháp môn, và học vô lượng pháp môn để thấy vô lượng pháp môn đó ở trong một pháp môn. Phải học. Cái đứng của người ăn trộm không thể là cái đứng của cái người đàng hoàng được. Cái đứng của người tâm buông lông không thể như cái đứng của người có chánh niệm tỉnh giác được. Cái đứng của người phàm giới không thể đúng như là cái đứng của vị tỳ kheo thanh tịnh trì giới, vị tỳ kheo như thanh tịnh trì giới được. Một tỳ kheo giới bị sức mẹ, một tỳ kheo ni giới bị sức mẹ không thể có cái đứng như một vị tỳ kheo thanh tịnh hay vị tỳ kheo ni thanh tịnh. Cái đi cũng vậy, đi vào ở trong đại chúng, một vị tỳ kheo có sức mẹ giới pháp, một tỳ kheo ni có sức mẹ giới pháp không thể có những bước đi vững chãi như vị tỳ kheo, tỳ kheo ni phạm hạnh. Đó là điều luật dạy. Và cái ưu việt của vị tỳ kheo, tỳ kheo ni trì giới là lấy cái sự sợ hãi ra khỏi đời sống của mình, cho nên vì đó đi vào ở trong các chúng bà la môn, sa môn, sát đề lời, thương gia không có gì sợ hãi, đi như sư tử đi. Trái lại một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà có giới pháp sơ xuất, đi vào đại chúng như con gì đi, như con gì đi, như con thọ đi, như con thọ mà đi. Bởi vì con thọ mà thấy người nó sợ hãi, hai cái lỗ tai nó trọng lên, nó lao liệt dữ lắm, nó sợ, nó rút. Thì tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà giới bị khuyết tật, bị thiếu sót mà chưa sám hối, chưa trở lại thanh tịnh, đi vào trong chủng
có rất nhiều sự sợ hãi, có rất nhiều sự lo lắng. Cho nên cũng đi cả, mà ai đi thì an lạc, mà ai đi thì không an lạc. Ai đi thì bình yên, mà ai đi thì không bình yên. Phải không quý thầy? Phải không? Phải không quý cô? Cho nên cũng đi cả chứ. Nhưng mà đi như thế nào? Thì tôi nói đây là mới nói trên cái mặt mà tu luyện và hành trì. Còn cái mặt quán chiếu sâu sắc nữa, thì khi mà quán chiếu đi, thiền đây, thiền hay đặt ra một công án, ai đi? Ai đi? Cái gì đi? Như vậy là đẻ ra thêm một pháp môn nữa. Hãy ai đi? Cái gì đi? Ai đứng? Cái gì đứng? Ai ngồi? Cái gì ngồi? Ai nằm? Cái gì nằm? Ai sống? Cái gì sống? Ai chết? Cái gì chết? Cái gì không chết? Ai sống? Cái gì vô sanh? Ai đi? Cái gì không đi? Ai đến? Cái gì không đến? Ai ngồi? Cái gì không ngồi? Phải chưa? Vô lượng pháp môn trong một pháp môn. Cho nên chúng ta phải học. Trong Đạo Thánh Đế cho ta 37 pháp hành trì căn bản. Nhưng mà trong 37 pháp hành trì căn bản này, mỗi pháp hành trì như vậy, chúng ta nhìn sâu vào thì có vô lượng pháp môn ở trong mỗi cái pháp căn bản đó. Và các nhà phân tích của luận học còn cho ta biết trong 37 phẩm trợ đạo này, tại sao gọi là 37 phẩm trợ đạo? Thế thì 37 phẩm trợ đạo này, pháp gì là đạo và pháp gì là trợ đạo? 37 phẩm trợ đạo này, ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thức bồ đề phần là trợ đạo. Bát chánh đạo là đạo. Cho nên gọi là 37 phẩm trợ đạo. Thì ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thức bồ đề phần là thuộc về trợ đạo. Và bát chánh đạo là đạo. Vì đây là những phần hỗ trợ đạo để cho chúng ta gia nhập vào được thánh đạo. Mà bát chánh đạo mới là đạo hỗ trợ cho chúng ta tu tập để mà nhập được đạo là bát chánh đạo. Cho nên muốn nhập chánh đạo thì phải đi bằng con đường trợ đạo. Vì vậy mà lúc nào ở đâu tu hành cũng cần trợ đạo. Luật viện Huệ Nghiêm muốn đi ra đại lộ phải đi bằng con đường nào? Bằng những con đường trợ đạo. Ví dụ đại lộ là đạo, thì từ Huệ Nghiêm mà đi ra đại lộ là phải đi qua nhiều cái con đường trợ đạo. Trợ đạo có thể lớn, có thể nhỏ. Cho nên chúng ta muốn đi tới thánh đạo, chúng ta phải đi bằng con đường trợ đạo. Chúng ta phải đi bằng con đường của nhân đạo, của thiên đạo, thì chúng ta mới đủ điều kiện để đi vào thánh đạo. Và chúng ta nhập vào thánh đạo hữu lậu, rồi chúng ta mới đi tới được cái thánh đạo vô lậu. Thì thánh đạo hữu lậu đó là trợ đạo.
Và thánh đạo vô lậu là bát chánh đạo. Và trong bát chánh đạo vừa là đạo mà vừa là trợ đạo. Chánh kiến là đạo, những phần còn lại là trợ đạo. Vì vậy mà gọi là 37 phẩm trợ đạo ở trong đạo thánh đế. Cho nên chỉ chừng đó không là mình học mày không hết rồi, phải không? Đấy. Có đôi người nói không, con học từ diệu đế rồi, con học từ thánh đế rồi. Khi mà con đi gia đình Phật tử là con đã học rồi. Nhưng mà học mà không biết gì hết. Rồi con học ở sơ cấp, con học từ diệu đế rồi, trung cấp con học rồi. Nhưng mà thật sự ra học mà chẳng hiểu gì từ thánh đế hết. Muốn hiểu từ thánh đế thì phải làm gì? Phải hành trì. Phải hành trì. Cho nên một hành giả sau khi tu tập đạo đế ở trong tự thánh đế, vì đó quán chiếu sâu sắc từ một pháp hồng, pháp học từ một pháp hành, rồi thấy rất rõ trong một pháp học pháp hành có rất nhiều pháp học pháp hành khác chứa đựng ở trong đó, và càng phát hiện ra sâu thẳm vi diệu trong lời dạy của Đức Thế Tôn, trong cái sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn, mà cái khả năng của mình học mấy cũng hết, hiểu mấy cũng thấu. Từ đó mà lập lên cái hành nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Đó là mới học từ thánh đế của Đức Phật Thích Ca dạy cho mình nơi cõi Diêm Phù Đề này. Cho con từ thánh đế mà Ngài dạy cho thiên hạ ở nơi thế giới Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hỏa Châu lại khác nữa nghe. Sâu sắc, đa dạng, đa thù hơn nữa. Và từ thánh đế đó mà Đức Phật dạy cho các bậc A-la-hán khác nữa. Cũng từ thánh đế đó mà Đức Phật dạy cho các vị Bồ-Tát. Sơ địa nó khác, nhị địa nó khác, tam địa nó khác, cho đến Bồ Tát Đẳng Giác là khác nữa. Và tự thánh đế Ngài dạy cho chúng sinh nó gọi ta bà này nó khác về tự thánh đế mà Ngài dạy ở nơi thế giới mật huấn, ở nơi thế giới tối thẳng, ở nơi thế giới ly cấu, ở nơi thế giới phóng dật, ở nơi thế giới nhiếp thủ, ở nơi thế giới nhu ích, vân vân. Trong kinh Hoa Nghiêm á, phẩm tự thánh đế thì Bồ Tát Văn Thù chia sẻ với đại chúng bây giờ về khổ thánh đế ở nơi cõi ta bà này thôi. Nhưng mà Ngài Văn Thù là một vị Bồ Tát đến nơi thế giới này từ nơi thế giới Bảo Thi, từ nơi thế giới Bảo Thi phương Đông, cách thế giới của chúng ta 10 vạn cõi Phật. Thì Ngài Văn Thù nói khổ thánh đế ở cõi ta bà này là tội lỗi, là tội báo. Cái câu này quý thầy quý cô tổng bạc đại nhân giả có thấy không? Cái điều giác ngộ thứ nhất ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tự đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô trụ, tâm vi ác nguyên, hành vi tội tộc. Cái hình hài này chính là cái chỗ tù độc của tội lỗi. Hành vi tội tộc, chữ tộc đó là độc lại. Cho nên cái hình hài mà chúng ta đang thọ đấy là chỗ tù độc của tội lỗi. Vì vậy mà Ngài Văn Thù đã nói khổ thánh đế nước cõi này là tội lỗi. Tức là cái tội lỗi của chúng sinh ở thế giới này bậc thánh thấy, bậc thánh chứng nghiệm, bậc thánh tuyên biết. Khổ thánh đế nước cõi ta bà này là bất ngặt. Bất ngặt có nghĩa là tất cả chúng ta đến đây là bị nghiệp nó áp đặt lên, bị nghiệp nó áp đảo. Nghiệp nó áp đảo lên đời sống chúng ta, nó áp đặt lên đời sống chúng ta. Cho nên cụ Nguyễn Du mình nói là đã mang lại nghiệp vào thân, cũng đừng trách lần trời gần trời xa. Cho nên cụ Nguyễn Du rất là sâu sắc đối Phật Pháp. Bởi vì cụ Nguyễn Du đã xuất gia, đã tu, đã làm thiền sư. Nhưng mà hình ảnh thầy tu, hình ảnh thiền sư của cụ Nguyễn Du ít được người đời nhắc tới. Và Ngài Văn Thù nói khổ thánh đế nó gọi này là biển gì, là phán duyên, là tập hợp, là dâm lông, là hư dối, là một ghẻ, là những kẻ ngu si thò nhận. Bởi vì do ngu si mà tạo nghiệp bất thiện, cho nên bây giờ cái kết quả nó tù đọng lại. Do đó mà phải nhận lấy, chứ trách ai? Trách trời, trách đức, trách cha, trách mẹ, trách thầy, trách mọi người, trách ai nữa? Trách cái ngu si vô trí của mình, chạy theo tham dục, chạy theo ái dục. Vì tham dục và ái dục đó mà tạo ra nghiệp, rồi từ nghiệp mà sinh ra báo. Thì khi quả báo đã dì thục rồi thì nhận lấy cho trách ai nữa? Trách ai? Do đó mà các thầy, các cô phải nỗ lực mà học thêm, chứ đừng có cho đó là sở đắc rồi mà dừng lại, nghe chưa? Đó. Học, tu không có mỏi mệt. Và nguyện đời đời sinh ra ở đâu cũng được theo Phật học. Đi theo Phật mà học, chứ đừng theo ai nữa, nghe chưa? Đấy, đệ tử chúng con quy Phật, nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy trời thần quỷ vật. Còn Bồ Tát á, phát tâm mà tu hành thì đệ tử chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp quy Phật, không quy trời thần quỷ vật. Cho nên quy Phật để được học Phật, được hiểu theo Phật, nhìn mọi vấn đề theo cái cách nhìn của Phật, ứng xử đối với mọi vấn đề theo cách ứng xử của Phật, giải quyết mọi vấn đề đối với mình, đối với người theo cách ứng xử và giải quyết của Phật, mượn cái tâm của Phật mà giải quyết vấn đề sinh tử của chúng ta, mượn cái trí của Phật để mà nhận ra những vấn đề khó khăn của chúng ta mà tháo gỡ, mượn cái trí của Phật mà thấy những cái khó khăn của chúng sinh, rồi giúp chúng sinh tháo gỡ cái khó khăn của họ cho họ từ nơi cái trí tuệ của Phật. chứ không phải là cái trí tuệ của mình. Hiểu chưa? Cô hiểu không? Cho nên trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, nguyện thứ 25, là luôn luôn nương vào cái trí tuệ của Phật để mà nhìn thấy mọi vấn đề. Vì vậy mà làm cái gì mình cũng cầu nguyện Tam Bảo gia trì lực cho mình. Chỉ phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ. Có phải không? Dù gặp muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Cái chỉ phàm phu của chúng ta nó thấp kém, nó tầm thường, biết cái biết hẹp hòi, đúng thấy đúng nhưng mà đúng buổi sáng thôi chứ buổi chiều nó sai rồi. Vì vậy mà sinh ra nhiều cái kiến chấp tội lỗi, do đó mà phải nương nhờ cái trí tuệ của Phật, cái tâm của Phật, cái nguyện của Phật gia trì cho mình. Thì may ra cái phàm phu ở trong mình mới giảm bớt. Cái phàm phu giảm bớt thì cái thánh tính, thánh hạnh trong đời sống của mình nó lớn lên, nó tăng trưởng. Thì chiều nay tôi chia sẻ về quý thầy, quý cô chừng đó rồi thì sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp. Bây giờ hết giờ rồi. Quý thầy, quý cô có tiếp cần được không? Có tiếp cần được không? Cũng hy vọng gì tiếp cần 100%, nhưng mà ít ra đi nữa cũng có tiếp cần được, cũng đánh thức được cái hiệu của mình và nâng nó lên được một cái tầm khả dĩ, phải không? Rồi thôi, như vậy thì chúng ta dạy hồi hướng.